Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 14 thường niên, lễ Thánh Benedicto, Viện Phụ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem, ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah còn được sự khoan hồng hơn thành đó." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Sáng Thế mô tả việc anh em của ông Giuse qua Ai Cập mua lúa khi nạn đói xảy ra. Lúc đó, ông Giuse là tể tướng, nhưng anh em của ông không nhận ra ông. Khi toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn, Pharaoh nói với mọi người Ai Cập: "Cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo." Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất. Giữa đám người đến mua lúa, cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan cũng bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Ban đầu họ không nhận ra ông Giuse là ai, nhưng khi ông Giuse mặc khải cho họ biết, ông chính là đứa em út mà họ đã bán trước đây sang Ai Cập. Lúc đó, họ bàng hoàng và sợ hãi. Họ sợ ông Giuse sẽ trả thù họ. Nhưng ông đã không làm như thế, thay vì trả thù họ, thì ông ôm choàng lấy họ mà khóc nức nở. Ông nói với họ, bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Như thế, ông Giuse nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều là đường lối sắp đặt tài tình của Thiên Chúa trên cuộc đời ông và gia đình ông. Ông xem tất cả mọi sự đều là hồng ân của Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ cho các môn đệ một con đường phải sống cho những người đi loan báo tin mừng. Công việc họ sẽ phải làm là chữa bệnh và trừ quỷ. Họ làm mọi sự trong tinh thần phục vụ quảng đại. Hãy cho cách nhưng không, vì trước đó họ đã được nhận một cách nhưng không. Và họ không nên quá bận tâm đến những phương tiện vật chất. Có thứ gì thì dùng thứ đó. Cũng đừng quá quan tâm đến kén chọn chỗ trọ. Phải đem bình an đến cho những người mình gặp gỡ. Như thế, theo Chúa Giêsu, đường lối của những người rao giảng tin mừng là sống một tinh thần phó thác vào Chúa và hăng say phục vụ tha nhân, hầu đem lại niềm vui và bình an cho muôn người. Đường lối của Chúa chính là thánh ý của Ngài. Nhìn lại cuộc đời của các môn đệ Chúa, chúng ta nhận ra rằng các môn đệ đã sống đường lối của Chúa, hăng say rao giảng tin mừng, dù phải đối diện những bách hại, sỉ nhục, thậm chí đối diện cả với cái chết. Khi làm tất cả những điều đó, các ngài cảm thấy hạnh phúc vì được đồng lao cộng khổ với thầy mình, vì được sống đường lối của Chúa đã dạy. Lạy Chúa, loan báo tin mừng là nhiệm vụ của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết sống con đường Chúa đã vạch ra cho các môn đệ của Ngài, để chúng con luôn biết phó thác và tận tâm phục vụ muôn người, hầu giúp họ được sống trong hạnh phúc và bình an. Amen.
Tin mừng khắp thế gian, truyền giao tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm không hối lỗi lầm được thứ tha. Lời Ngài là đèn soi con bước chỉ đường ngày cho con tiến. Lời Ngài là sự sống muôn đời, mau mau mở lòng ra lắng nghe. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giao tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai tạo thành muôn tinh tú, ta thân tạo vạn vật trên trái đất. Lời Ngài mở đường tới thiên cung, lời Ngài tồn tại mãi Chúa ơi. Tin mừng khắp thế gian, duyên giao tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm không hối lỗi lầm được thứ tha. Tình Ngài vẫn còn thương con mãi, cho dù lòng người hay thay đổi. Tình Ngài đời đời chẳng phai mờ. Tình Ngài tình tuyệt đối Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Lần đầu tiên các nữ bề trên tổng quyền làm thành viên bộ tu sĩ. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm các nữ bề trên tổng quyền làm thành viên của bộ các dòng tu. Cho đến nay, chỉ có các hồng y, giám mục và một số nam bề trên tổng quyền được bổ nhiệm làm thành viên của bộ này. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 23 thành viên mới cho bộ các dòng tu, trong đó có 4 hồng y, 5 giám mục dòng, 7 nam bề trên tổng quyền, và lần đầu tiên có 7 nữ bề trên tổng quyền của các dòng nữ, là nữ tử bác ái, con đức bà phù hộ, quen gọi là dòng nữ Salesian, dòng phan sinh thừa sai đức mẹ, dòng nữ thừa sai thánh Comboni, dòng đức mẹ Maria, và sau cùng là cô Olga Krizova, bề trên tổng quyền của tu hội đời các nữ thiện nguyện Don Bosco. Các thành viên của bộ các dòng tu không can thiệp trực tiếp vào các hoạt động thông thường của bộ, nhưng tham dự các khóa họp toàn thể khoảng 2 hay 3 năm một lần của bộ để đề ra những đường hướng tổng quát cho hoạt động của bộ. Sở dĩ cho đến nay, phụ nữ không được bổ nhiệm làm thành viên của các bộ của tòa thánh, vì các bộ có quyền tài phán, và quyền này còn phải có thánh chức. Nhưng nay, Đức Thánh Cha Francisco đang thay đổi sự phân biệt giữa các bộ, các hội đồng và các cơ quan trung ương tòa thánh. Tất cả đều sẽ được gọi là Dicastero, bộ, có phẩm giá như nhau. Sự thay đổi này sẽ trở thành định chế trong tông hiến mới Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng mà Đức Thánh Cha sắp công bố về giáo triều Roma. Tin giáo phận Đà Lạt. Bản đúc kết hội nghị thường kỳ các đại chủng viện tại Việt Nam. Từ 1 đến 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường kỳ tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt với chủ đề chia sẻ về việc đào tạo trưởng thành tình cảm và tinh thần truyền giáo tại các đại chủng viện ở Việt Nam. Hội nghị quy tụ 55 linh mục đang làm việc tại 11 đại chủng viện của Việt Nam cùng với các thuyết trình viên đến từ dòng Tôi tớ đấng bầu cử và Ủy ban truyền giáo, cũng như một số khách mời đặc biệt. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, Phó Chủ tịch Ủy ban. Bám sát các tài liệu của giáo hội liên quan đến việc huấn luyện các ứng sinh linh mục, đặc biệt tông huấn Pastores Dabo Vobis, rồi tài liệu đào tạo linh mục, định hướng và chỉ dẫn của Hội đồng Giáo mục Việt Nam năm 2012, đào tạo linh mục, hồng ân ơn gọi linh mục của Bộ Giáo sĩ năm 2016. Nội dung hội nghị được xây dựng dựa trên 2 sợi dây xuyên suốt, nối kết và làm hài hòa 4 chiều kích đào tạo, nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ. Đó là đời sống cộng đoàn và truyền giáo. Trong suốt hội nghị, ngoài các bài thuyết trình, các tham dự viên đã dành nhiều thời gian để chia sẻ với nhau về việc đào tạo trưởng thành tình cảm, nơi các ứng sinh linh mục, cũng như cách thức huấn luyện tinh thần truyền giáo cho các ứng sinh. Theo đó, vấn đề trưởng thành tình cảm được đề cập tới qua các đề tài, tính dục con người và sự trưởng thành tình cảm nơi các ứng sinh linh mục độc thân, việc phân định ơn gọi của người có xu hướng đồng tính luyến ái. Đời sống độc thân, tính dục và sự vượt thoát khỏi chu kỳ tập quán của hành vi tính dục lệch lạc. Sự thăng tiến và trung thành trong đời sống độc thân khiết tịnh. Tiếp nối các đề tài về trưởng thành tình cảm, các đề tài về việc huấn luyện tinh thần truyền giáo được triển khai, bao gồm tông huấn Maximum in Loop và tính thời sự của nó. Việc loan báo tin mừng tại Việt Nam qua các thư chung của Hội đồng Giám mục vào năm 1980-2001-2010. Việc truyền giáo của Đức cha Jean Cassin và công cuộc truyền giáo tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Với những đề tài thuyết trình và thảo luận, các tham dự viên xác tín hơn nữa hai điểm được xem là cốt yếu và tối ưu, đó là 1. Về phía các nhà đào tạo, cần phải kết hiệp liên lỉ mật thiết với Chúa và sống hiệp nhất với nhau. Có đời sống gương mẫu, lời nói lung lay, gương lành lôi kéo. Họ được mời gọi sống giản dị, khó nghèo và gần gũi với chủng sinh, nhưng vẫn giữ tư cách đứng đắn nghiêm túc của nhà đào tạo. Họ tận tâm tận lực với chủng sinh, cố gắng đào sâu kiến thức và không ngừng đào luyện chính mình để lời nói và cuộc sống của họ trở nên khả tín hơn đối với những người thụ huấn. Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ tin vào thầy dạy thì bởi vì chính thầy dạy là chứng nhân. Và 2. Về phía các chủng sinh, cần ý thức tầm quan trọng của việc được đào tạo và tự đào tạo. Công việc này đặt nền tảng trên đời sống thiêng liêng vững chắc, đó là cầu nguyện và biết lắng nghe tiếng Chúa qua các nhà đào tạo. Nhờ đó, họ sẽ vun đắp cho mình một tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Giê-xu, một tình yêu không chỉ giới hạn trong những sinh hoạt thiêng liêng mà còn được trải dài trong mọi sinh hoạt thường ngày như học tập, lao động, vui chơi giải trí lành mạnh hay mục vụ, v.v. Hội nghị thường kỳ của Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc với thánh lễ tạ ơn vào sáng mùng 6 tháng 7 vừa qua trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa của mọi thành phần tham dự. Ước mong những kinh nghiệm được học hỏi và tích lũy trong hội nghị lần này sẽ là hành trang quý giá cho các nhà đào tạo trong sứ mạng của họ nơi các đại chủng Việt. Tin Mexico. 35 linh mục cầu nguyện cho người di dân tại bức tường biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, 35 linh mục truyền giáo dòng Thánh Carlo Borromeo, cũng được gọi là các nhà truyền giáo Thánh Scalabrini, đã hội tụ và cầu nguyện cho người di dân trước bức tường phân cách Mexico và Hoa Kỳ ở Tijuana. Các linh mục tham gia buổi cầu nguyện đến từ Hoa Kỳ, Mexico, Canada, Guatemala, El Salvador, Colombia, Việt Nam, Haiti và các nước khác. Trò chuyện với hãng tin ACI, cha Patrick Murphy, dòng Scalabrini, phụ trách trung tâm di dân ở Tijuana, cho biết rằng các linh mục này tham gia vào một cuộc gặp gỡ quốc tế tại Hoa Kỳ và đã đến thăm cộng đoàn của cha. Cha nói với họ, chúng ta là 35 linh mục, sẽ rất tốt nếu chúng ta cầu nguyện tại bức tường để cầu xin sự giúp đỡ của Chúa. Bởi vì chúng ta không tìm thấy câu trả lời khác, nên chúng ta phải đặt mọi sự vào tay Chúa. Các linh mục đã cầu nguyện khoảng 15 phút, cầu xin sự trợ giúp và hy vọng vào Chúa, cũng như tìm kiếm giải pháp nhân đạo cho cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cha Murphy nói thêm rằng, ở Tijuana, họ đến từ mọi hướng và chúng ta cần giải pháp nhân từ, chứ không chỉ về chính trị. Cha cũng chia sẻ rằng, trung tâm của cha mỗi ngày giúp đỡ cho khoảng 120 người. Nếu trước đây chỉ có đàn ông, thì nay có cả phụ nữ và trẻ em. Số trẻ em đông đến nỗi, trung tâm phải tổ chức một loại hình trường học để các em không có thời gian ở không làm điều gì tại trung tâm. Nhiều người đến đây đã xin tị nạn tại Hoa Kỳ và hy vọng nhận được câu trả lời từ chính quyền, nhưng tiến trình cần nhiều thời gian. Do đó, các tu sĩ dòng Scalabrini đã tìm công ăn việc làm cho người lớn và chăm sóc con cái của họ trong khi họ đi làm. theo cha Murphy, những người di dân thường thất vọng khi đến Tijuana, bởi vì họ liều mạng sống để đến đây với suy nghĩ là dễ dàng xin tị nạn chính trị. Họ không được khuyên rằng không có gì dễ dàng. Chính phủ Hoa Kỳ và Mexico đều muốn họ trở về nhà, không muốn họ đến đây hay vượt biên giới. Từ đầu tháng 7, vệ binh quốc gia của Mexico được điều đến để kiểm soát tình trạng vượt biên nghiêm ngặt hơn, do đòi hỏi từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Theo cha Murphy, giải pháp cho thảm kịch di cư này phải được giải quyết tại các nước xuất cư, như Trần Phước Scalabrini đã nói, người dân có quyền không phải di cư. Cha cũng nói thêm rằng, điều cần thiết là một giải pháp khu vực của các nước Trung Mỹ, Hoa Kỳ, Mexico và Canada để giải quyết vấn đề ở các nước xuất cư để người dân không phải di cư và gặp rủi ro về tính mạng. Tin Pakistan. Các giám mục Pakistan gặp thủ tướng trình bày những quan tâm về nhóm Kitô giáo thiểu số và những đóng góp của họ bảo vệ môi trường. Cuộc họp với thủ tướng Imran Khan kéo dài 30 phút, trong đó chúng tôi nói về những vấn đề và những quan tâm về những người Kitô Pakistan. Hơn nữa, nhân danh Hội đồng Giám mục và 7 giáo phận Công giáo Karachi, Hyderabad, Multan, Faisalabad, Lahore, Islamabad, Rawalpindi và Quetta. Chúng tôi đóng góp vào việc xây dựng hệ thống hồ chứa nước tại Pakistan. Đức cha Benny Mario Travas, giám mục Multan và tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Pakistan, đã tường thuật như trên với cơ quan truyền thông Agencia Fides sau cuộc họp với Thủ tướng Pakistan vào ngày 4 tháng 7 vừa qua trong văn phòng của ông tại Islamabad. Ông Jamshed Thomas, đại biểu quốc hội, đã tạo điều kiện cho cuộc họp với sự hiện diện của Đức cha Sebastian Francis Shaw, tổng giám mục Lahore, và cha Inriyas Remat mới được tuyển cử làm giám mục của Faisalabad. Thủ tướng Imran Khan đón tiếp phái đoàn và trân trọng những công việc tốt lành của giáo hội đang được triển khai tại Pakistan. Trả lời những câu hỏi do các giám mục nêu lên, Thủ tướng tái khẳng định cam kết của chính phủ, cố gắng mọi cách để có thể đối diện với những thách đố mà các cộng đoàn thiểu số đang gặp phải. Tổng giám mục Asad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đã trao cho Thủ tướng tấm chi phiếu 5 triệu 600 ngàn rupee Pakistan, tương đương 40 ngàn đô la Mỹ, như là quỹ sử dụng cho các đập nước Diamer Basa và Matman. Các giám mục Pakistan đã quyết định gây quỹ từ tháng 11 năm 2018 để hỗ trợ đề xướng của ông Niam Saquib Nisa, cựu Chủ tịch tối cao Pháp viện Pakistan. Ông đã thành lập quỹ cụ thể này cho hai con đập Diamer Basa và Matman. Sáng kiến này được ông Imran Khan ủng hộ và sau khi trở thành Thủ tướng Pakistan, ông tiếp tục cam kết xây dựng các hồ chứa nước lớn này ở Pakistan. Đức cha Samson Sukadin, dòng Francisco, giám mục cộng đồng giáo phận Hyderabad, nói với hãng tin Agencia Fides rằng, là giám mục của tất cả các giáo phận Pakistan, chúng tôi đã viết thư cho các tín hữu yêu cầu họ gây quỹ để giúp chính phủ Pakistan trong sáng kiến xây dựng hồ chứa nước này. Chúng tôi đã đóng góp những gì xuất phát từ sự hào phóng của các tín hữu. Đức cha Sukadin cho biết thêm, mỗi năm chúng tôi đều thấy tác động của biến đổi khí hậu và tăng nhiệt mạnh trong mùa hè. Chúng tôi bị thiếu nước và các khủng hoảng liên quan khác. Các giám mục cần hỗ trợ chương trình này và khuyến khích các linh mục cũng như giáo dân của họ đóng góp cách hào phóng. Đức cha giải thích, giáo hội đã phục vụ quốc gia nơi cung cấp giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng thông qua các trường cao đẳng, trường học, bệnh viện và dịch vụ xã hội. Trong những năm gần đây, chúng tôi cũng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, chống lại hâm nóng toàn cầu, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nước một cách có trách nhiệm và tiết kiệm nó. Và Đức cha kết luận, mỗi giáo phận hoạt động để bảo vệ môi trường, phối hợp với các văn phòng chính phủ trong các lãnh thổ tương ứng của họ. Trên khắp nước Pakistan, chúng tôi đã giúp trồng hơn 10 triệu cây thông qua Caritas Pakistan, tổ chức xã hội của giáo hội Công giáo ở Pakistan. Cũng trong lĩnh vực này, giáo hội Công giáo ở Pakistan đứng bên cạnh chính phủ và các tổ chức để xây dựng lợi ích chung của quốc gia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Tôi muốn khuyến khích tất cả các bạn trong nỗ lực này vì tôi biết rằng trái tim trẻ trung của các bạn muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi đã theo dõi các bản tin thời sự về nhiều người trẻ trên khắp thế giới, những người đã xuống đường để bày tỏ mong muốn về một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Các bạn trẻ xuống đường, các bạn trẻ muốn trở thành nhân vật chủ động của sự thay đổi. Xin vui lòng, đừng để người khác làm nhân vật chủ động của sự thay đổi. Các bạn là người nắm giữ tương lai. Qua các bạn, tương lai đi vào thế giới. Tôi yêu cầu các bạn cũng là nhân vật chủ động của việc biến đổi này. Các bạn là người nắm giữ chìa khóa mở cửa tương lai. Hãy tiếp tục đánh phá sự lẫn cảm và đưa ra một phản ứng Kitô giáo đối với các rắc rối xã hội và chính trị đang xuất hiện ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Tôi yêu cầu các bạn xây dựng tương lai, làm việc cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thân mến, xin vui lòng, đừng là người ngoài cuộc trong cuộc sống. Hãy can dự vào. Chúa Giê-xu không làm người ngoài cuộc, người đã can dự. Đừng đứng cách biệt, nhưng hãy dìm mình vào thực tại cuộc sống như Chúa Giê-xu đã từng làm. Trên hết, bằng cách này hay cách khác, hãy đấu tranh vì lợi ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là các nhân vật chủ động của các cuộc cách mạng bác ái và phục vụ có khả năng chống lại các bệnh lý của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân hời hợt. Những nhà truyền giáo can đảm, tràn đầy tình yêu Chúa Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân tin mừng bất cứ họ ở đâu qua cách họ sống. Thánh Alberto Hurtado từng nói rằng, trở thành tông đồ không có nghĩa là đeo một cái ghim cài áo, không phải là nói về sự thật, mà là sống sự thật hiện thân cho nó được biến đổi trong Chúa Kitô. Trở thành một tông đồ không có nghĩa là mang một ngọn đuốc trong tay, sở hữu ánh sáng, nhưng là ánh sáng đó. Hơn một bài học, tin mừng là một điển hình, một sứ điệp trở thành một cuộc sống được sống trọn vẹn. Tầm quan trọng của chứng nhân không có nghĩa chúng ta nên im lặng trong lời nói. Tại sao chúng ta không nên kể cho người khác hay cho chính người đã ban cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống? Chúng ta vui hưởng việc nói chuyện với người, chúng ta được hưởng ích từ việc suy nghĩ về lời nói của người. Các bạn trẻ thân mến, đừng để thế giới lôi kéo các bạn vào những điều sai trái và hời hợt. Hãy học cách bơi ngược dòng. Hãy học cách chia sẻ Chúa Giê-xu và đức tin người đã ban cho các bạn. Ước mong các bạn được thúc đẩy bởi một thôi thúc không thể cưỡng lại đó, một thôi thúc từng khiến Thánh Phao-lô nói rằng, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Chúa Giê-xu sai chúng ta đi đâu? Không có biên giới, không có giới hạn, người sai chúng ta đi khắp nơi. Tin mừng dành cho mọi người, không chỉ dành cho một số người. Nó không chỉ dành cho những người có vẻ gần gũi với chúng ta hơn, dễ tiếp thu hơn, chào đón hơn. Nó dành cho tất cả mọi người. Đừng ngại ra đi và mang Chúa Kitô vào mọi lãnh vực của cuộc sống, đến các ngoại vi xã hội, đến với cả những người có vẻ xa cách và hờ hững nhất. Chúa tìm kiếm mọi người. Người muốn mọi người cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của người. Người mời chúng ta trở thành những nhà truyền giáo không sợ hãi, bất cứ chúng ta ở đâu và trong bất cứ môi trường nào, trong các khu phố của chúng ta, trong trường học hoặc thể thao hoặc sinh hoạt xã hội, trong phục vụ tình nguyện hoặc tại nơi làm việc. Bất cứ ở đâu, chúng ta luôn có cơ hội để chia sẻ tin mừng. Các người trẻ thân mến, đó là cách Chúa ra đi gặp gỡ mọi người. Người yêu các bạn, vì các bạn là các phương thế để người có thể lan tỏa ánh sáng và hy vọng. Người đang trông chờ vào sự can đảm, sự táo bạo và nhiệt tình của các bạn. Đừng nghĩ rằng sứ mệnh này là nhẹ nhàng và dễ dàng. Một số người trẻ đã hy sinh mạng sống của họ vì mục đích ra đi truyền giáo. Như các giám mục Hàn Quốc đã nói, chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể là những hạt lúa mì và dụng cụ để cứu rỗi nhân loại, noi gương các vị tử đạo. Mặc dù đức tin của chúng ta nhỏ bé như hạt cải, Thiên Chúa sẽ cho nó tăng cường và sử dụng nó như một công cụ cho công việc cứu rỗi của người. Các bạn trẻ thân mến, đừng đợi đến ngày mai để đóng góp năng lực, sự táo bạo và sự sáng tạo của các bạn để thay đổi thế giới của chúng ta. Tuổi trẻ của các bạn không phải là một thời gian ở giữa. Các bạn là lúc bây giờ của Thiên Chúa, và người muốn các bạn sinh hoạt trái, vì lúc cho đi là lúc chúng ta nhận lãnh. Cách tốt nhất để chuẩn bị một tương lai tươi sáng là trải nghiệm hiện tại bao nhiêu có thể một cách dấn thân và rộng lượng. Chương 6. Những người trẻ có gốc rễ. Đôi khi tôi thấy những cây non và đẹp, cành của chúng vươn lên trời, mỗi ngày mỗi tự đẩy lên cao hơn, và chúng giống như một bài ca hy vọng. Sau đó, sau một cơn bão, tôi thấy chúng ngã xuống, vô hồn. Chúng thiếu rễ sâu, chúng tỏa rộng các nhánh mà không được trồng chắc chắn, và vì vậy, chúng ngã xuống ngay khi thiên nhiên sổ lòng sức mạnh của nó. Đó là lý do tôi cảm thấy đau đớn khi thấy những người trẻ đôi khi được khuyến khích xây dựng một tương lai mà không có gốc rễ chi, như thể thế giới chỉ mới bắt đầu bây giờ. Vì chúng ta không thể lớn mạnh nếu không có gốc rễ mạnh mẽ để nâng đỡ chúng ta và giữ cho chúng ta có nền tảng vững chắc. Thật dễ dàng bị trôi dạt khi không có gì để bám vào, để giữ vững. Đừng để các bạn bị bứng rễ. Đây là một vấn đề quan trọng và tôi muốn dành một chương ngắn để thảo luận về nó. Nếu chúng ta đánh giá cao vấn đề này, chúng ta có thể phân biệt niềm vui của tuổi trẻ với sự sùng bái tuổi trẻ các sai lầm có thể bị sử dụng để quyến rũ và thao túng những người trẻ tuổi. Hãy nghĩ đến điều đó. Nếu ai đó nói với những người trẻ tuổi bỏ qua lịch sử của họ, bác bỏ các kinh nghiệm của người lớn tuổi, coi thường quá khứ và hướng tới một tương lai mà người này đề cao, hả, không trở nên dễ dàng lôi kéo họ tin theo để họ chỉ làm những gì người này nói với họ đó sao? Người này cần những người trẻ nông cạn bị bứng gốc và không tin tưởng để họ chỉ có thể tin tưởng vào những lời hứa của người này và hành động theo kế hoạch của người này. Đó là các ý thức hệ khác nhau đang hoạt động, chúng phá hoại mọi khác biệt để chúng có thể trị vì mà không bị chống đối. Tuy nhiên, để làm được như vậy, chúng cần những người trẻ không ích gì cho lịch sử, những người vứt bỏ các kho tàng thiêng liêng và nhân bản thừa hưởng từ các thế hệ trước, và không biết bất cứ điều gì đã xuất hiện trước họ. Những bậc thầy thao túng trên còn sử dụng một chiến thuật khác. Sùng bái tuổi trẻ, bác bỏ tất cả những gì không trẻ như là đáng khinh và lỗi thời. Cơ thể trẻ trở thành biểu tượng của giáo phái mới này, tất cả mọi thứ liên quan đến cơ thể đó đều được thần tượng hóa và thèm muốn, trong khi bất cứ điều gì không còn trẻ đều bị coi thường. Nhưng sự sùng bái tuổi trẻ này chỉ đơn giản là một mưu trước, cuối cùng chứng tỏ chỉ có tính hạ giá người trẻ. Nó tước đi của họ bất cứ giá trị thực chất nào và sử dụng chúng cho lợi ích cá nhân, tài chính hoặc chính trị. Các bạn trẻ thân mến, đừng để họ khai thác tuổi trẻ của các bạn để cổ vũ một cuộc sống nông cạn làm cho vẻ đẹp bị lẫn lộn với vẻ bề ngoài. Hãy nhận ra rằng, có một vẻ đẹp trong người lao động trở về nhà đầy bụi bặm và xốc xếch, nhưng với niềm vui đã kiếm được thức ăn cho gia đình, có một vẻ đẹp phi thường trong mỗi hiệp thông của một gia đình tại bản ăn, quảng đại chia sẻ những gì nó có. Có một vẻ đẹp nơi người vợ hơi nhếch nhác và không còn trẻ, người vẫn tiếp tục chăm sóc người chồng ốm yếu, mặc dù sức khỏe của bà không ổn. Rất lâu sau khi mùa xuân tán tình của họ trôi qua, còn cái đẹp trong lòng chung thủy của những cặp vợ chồng vẫn còn yêu nhau trong cả mùa thu của cuộc đời, những người già vẫn nắm tay nhau bước đi. Ngoài ra còn có một vẻ đẹp không liên quan gì tới vẻ bề ngoài hay áo quần thời trang, nơi mọi người đàn ông và đàn bà theo đuổi ơn gọi bản thân của họ bằng tình yêu, quên mình phục vụ cộng đồng hay quốc gia, trong việc cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc, trong việc nỗ lực đầy vị tha và đòi hỏi để thăng tiến hòa hợp xã hội. Tìm ra, biểu lộ và làm nổi bật vẻ đẹp này, một vẻ đẹp giống như vẻ đẹp của Chúa Kitô trên thập giá, là đặt nền tảng cho tình liên đới xã hội chân chính và nền văn hóa gặp gỡ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tiếp tục loạt bài về những giá trị nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến cuộc sống đơn giản.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Thánh Francisco Assisi, cũng quen gọi là Francisco khó khăn, mà giáo hội kính nhớ vào ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, đã để lại cho thế giới một sứ điệp vượt thời gian, bởi vì Ngài là một con người luôn giữ cho mình được một tâm hồn tươi trẻ. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Thánh nhân là người luôn biết đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, Thánh Francisco khó khăn đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật vậy, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Tóm lại, hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là điều dễ dàng trong xã hội tiêu thụ ngày nay. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang là cột trụ trống rỗng của xã hội ngày nay. Dĩ nhiên, kinh tế không thể phát triển nếu không có người tiêu thụ. Nhưng khi ước muốn tiêu thụ, nuốt trững hết những giá trị khác của cuộc sống và đốt cháy tâm hồn con người, thì dĩ nhiên, nó chỉ còn là một thứ đam mê trống rỗng. Nó tiêu diệt cuộc sống đơn giản, vốn là điều kiện để mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Là những bậc cha mẹ biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống, chúng ta không thể không xem sự đơn giản như là một giá trị quan trọng, cần truyền đạt cho con cái. Dạy cho con cái biết sống đơn giản, quả là một công việc vô cùng khó khăn trong xã hội ngày nay. Công việc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi vì chính cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái mình thấy rằng sống đơn giản là một bí quyết để được lành mạnh trong thể xác và tinh thần. Để cho con cái thấy được giá trị của cuộc sống đơn giản, trước tiên, cha mẹ phải chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ là những người luôn hài lòng về cuộc sống. Thật ra, chính trẻ con mới là thầy dạy cho người lớn về cuộc sống đơn giản. Một cách tự nhiên, theo bản năng, trẻ con ngây ngất vì những niềm vui đơn giản hơn là vì chính đồ chơi của chúng. Cha mẹ nên nhìn vào niềm vui của trẻ thơ để biết quay lưng lại với vô số những thứ quảng cáo mà người ta có thể tóm gọn thành vài chữ. Hãy có nhiều hơn. Để có thể là những thầy dạy cho con cái về giá trị của cuộc sống đơn giản, trước hết, cha mẹ cần biết thưởng thức những niềm vui nhỏ đến từ những thứ mà họ không cần phải mua sắm, như cảnh bình minh, tiếng cười của trẻ thơ, một câu chuyện vui, vân vân. Kế đó, bên cạnh chứng tá của cuộc sống, cha mẹ hãy nói cho con cái biết rằng, cuộc sống đơn giản luôn mang lại tự do đích thực cho con người. Sự đơn giản không làm cho con người vướng bận, mà trái lại làm cho cuộc sống thêm phong phú. Cuộc sống đơn giản giúp cho con người biết nhận ra và tìm kiếm những giá trị cao cả khác. Hỗ trợ cho tính đơn giản là một số những đức tính cần thiết khác mà cha mẹ cần phải cùng với con cái trao dồi. Quan trọng hơn cả là sự thành thật. Để cho cuộc sống không vướng bận với của cải vật chất, thì lời nói cũng phải luôn được tự do, nghĩa là không môi mép, đường mật, và nhất là dối trá. Đơn giản và thành thật luôn đi đôi với nhau. Ngày nay hơn bao giờ hết, tính trung thực và sự trong suốt trong cuộc sống được đánh giá cao. Song song với sự thành thật là tính đúng giờ. Trễ hẹn là một thói quen dễ lôi kéo đến sự bề bộn trong cuộc sống. Người biết đúng giờ là người sẽ có thời giờ cho tất cả mọi sự. Có thời giờ cho tất cả mọi sự cho nên, dù thời khóa biểu có dày đặc, dù công việc có bề bộn đến đâu, cha mẹ cũng phải cố gắng mỗi ngày dành ra vài phút để thư giãn và suy tư. Những giây phút trầm lặng là thể hiện rõ ràng nhất của cuộc sống đơn giản. Biết tập cho con cái cũng biết suy tư và thư giãn, cha mẹ nên khuyến khích chúng đọc những cuốn sách bổ ích giúp cho chúng hiểu được thế giới trong đó chúng đang sống, và nhất là hiểu được chính mình. Giải trí bằng việc đọc sách là một trong những phương thế để trau dồi cuộc sống đơn giản. Đó là những sinh hoạt tinh thần có thể tạo cảm hứng để sống đơn giản. Ngoài ra, trong cụ thể, để giúp con cái tập sống đơn giản, cha mẹ nên tập cho chúng biết tự chế và tự quản. Biết sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn là một trong những thực hành cần thiết. Chi dụng như thế nào cho phù hợp với số tiền túi của mình? Đó là cách tập sống đơn giản tốt nhất. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái nên ngồi lại với nhau để trao đổi về các chi tiêu trong gia đình và thiết lập một làn ranh mà mọi người không thể vượt qua. Dù ở đâu, hiện tượng toàn cầu hóa cũng đang đề ra một thứ văn hóa chung, chủ trương phải có nhiều và tiêu thụ nhiều. Giá trị của con người và cuộc sống được đánh giá không theo những giá trị tinh thần, mà chỉ dựa vào tài sản của cải làm ra. Do đó, cha mẹ phải dạy cho con cái biết mua sắm những gì cần thiết, chứ không phải những gì chúng ước muốn. Với tư cách là một gia đình, cha mẹ và con cái cũng cần phải nổi loạn để chống lại mọi thứ tuyên truyền và quảng cáo, chỉ nhằm kích thích lòng ham muốn của con người. Trong ánh sáng đức tin, cha mẹ nên khơi dậy nơi con cái ý thức về những khốn khổ của những người xung quanh. Một cách cụ thể, cha mẹ và con cái nên nhìn vào cuộc sống khó khăn của những người xóm giềng và tìm cách đóng góp tiền của và thời gian để giúp đỡ họ. Sự cảm thông với cảnh nghèo của người xung quanh sẽ giúp cho con cái thấy được sự cần thiết phải sống đơn giản. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản chỉ có ý nghĩa khi nó đi kèm với những chia sẻ với những người xung quanh. Sống đơn giản không phải là chuyện dễ dàng. Nó là một lý tưởng sống, đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng chắc chắn, phần thưởng của một cuộc sống đơn giản thì vô giá. Nó mang lại tự do, an vui và hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Francisco de Sales nói, trong tất cả mọi sự, hãy tìm kiếm sự đơn giản. Với lời khuyên trên đây của Thánh Francisco de Sales, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục bàn về chủ đề cánh chung trong buổi phát lần này. Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày đề tài Linh đạo của Kitô giáo về cái chết.
Kính thưa quý vị khán giả, Kitô giáo đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết. Cái chết không còn là án phạt của tội lỗi, nhưng trở thành một hành vi của tình yêu. Đức Kitô đã cứu chuộc cái chết. Nếu trước đây cái chết của Adam xảy đến như hình phạt vì tội lỗi, thì nay cái chết của Đức Kitô là Adam mới đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Thật vậy, bằng hành động chết, Đức Kitô đã tiêu diệt chính cái chết là thù địch cuối cùng. Ngài đang làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết, và nắm giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Nhờ cái chết của Ngài, nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Kitô đã thắng cái chết nhờ sự phục sinh của Ngài, mở đường cho nhân loại cũng sẽ thắng cái chết. Dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là tận cùng của đời người nữa, mà chỉ là một cuộc vượt qua. Cái chết trở nên ngưỡng cửa đi vào quá trường sinh. Nhờ Đức Kitô, cái chết mang một ý nghĩa tích cực. Các Kitô hữu đầu tiên đã cảm nhận điều đó. Thánh Phaolô khi đang ngồi tù và nhìn thấy nguy cơ sẽ lên án tử hình, đã viết cho giáo đoàn Philippe rằng Ngài đang sống trong cảnh giằng co nội tâm. Một đàn, Ngài muốn sống để tiếp tục công cuộc truyền giáo. Nhưng đằng khác, sự ra đi cũng là một mối lợi, bởi vì nhờ đó Ngài có dịp trở về với Đức Kitô, hiệp thông với Đức Kitô và ở bên Chúa mãi mãi. Philippe chương 1 câu 21-23. Chúng ta sẽ trở lại phân tích bản văn này trong một bài tới. Dưới biến tượng đó, ta có thể hiểu được vì sao sách Khải Huyền ca tụng cái chết như là hồng phúc, chứ không còn là án phạt vì tội nữa. Tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, ngươi hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Sách Khải Huyền chương 14 câu 13. Nên ghi nhận rằng các điều suy tư này không chỉ dựa trên căn bản của Tân Ước, nhưng được khám phá nhờ Thích Hiện Sinh đã nói trong bài trước, khi họ muốn tìm ý nghĩa cho cái chết, nhất là qua việc đón nhận cái chết như là một hành động tự do trách nhiệm. Linh đạo sự chết. Từ những điều đã nói về đạo lý Công giáo về cái chết, ta có thể rút ra một linh đạo về sự chết từ các bản văn thánh kinh, giáo lý và các bản văn phục vụ. Qua đó chúng ta biết chuẩn bị trước nhiều dạng thức khác nhau của cái chết và hành động một cách có ý nghĩa. Thứ nhất, bài học sự thoát. Đã có một thời sự chết được dùng như đề tài suy niệm thường xuyên để giúp con người chết lại, hoặc là tập dứt bỏ khỏi quyến luyến với thế tạo. Đó là bài học khôn ngoan mà ta gặp thấy nơi triết học cổ truyền, sinh ký tử quy, sống gửi thác về, hoặc nơi sinh rốt. Tôi lọc lòng lại trần chuồng và cũng trở về đất trần chuồng. Gióp chương 1 câu 21. Trong sách Giảng Viên, phủ hoa nói tiếp phủ hoa, hay là thánh định, xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hậu tâm trí được khôn ngoan. Thánh định 90 câu 12. Tư tưởng này cũng được nhắc lại trong Tân Ước. Chúng ta không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. 1 Timôthê chương 6 câu 7. Thứ hai, cái chức địa đạo. Bên cạnh bài học dứt bỏ thế gian xem ra tiêu cực, chúng ta còn tìm thấy trong Tân Ước nhiều điều tích cực hơn. Theo Gương Đức Giêsu, Đức đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta. Biết bao tín hữu cũng dám hy sinh mạng sống mình vì Ngài để làm chứng cho tin mừng, như trường hợp của các vị tỷ đạo. Nếu hạt lúa gieo vào lần đốt không chết đi thì nó vẫn chơi chọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12 câu 24-25. Đây là lời đáng tin cậy: nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiện trị với người. 2 Timôthê 2:11. Thứ ba, cái chết khổ chế. Dù sao không phải tất cả chúng ta được ân gọi tự đạo, nhưng có một khía cạnh khác đã thấy Phaolô vạch ra trong nhiều huấn dụ, đó là chúng ta hãy chết cho con người cũ, con người của đam mê ích kỷ, ngõ hầu được sống lại cho con người mới, con người giống như Đức Kitô. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Thực ra, đây là một thực tại hủy diệt đã được gói ghém trong Đức Tích Thánh Tẩy. Bây giờ là lúc diễn tả lại thực tại đó. anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào cái chết của người sao? Để được dìm sâu trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Anh em hãy coi mình như đã chết với tội lỗi, nhưng nay sống cho Thiên Chúa, cho Đức Kitô Giêsu. Thư gửi Roma chương 6, câu 2 tới câu 4 và câu 11. Đó là tinh thần của các việc khổ chế được thực hành nơi các nan sĩ. Họ thực tập khổ chế hạ mình, gốc ra tên là mortificatio, có nghĩa là làm chết đi. Không phải chỉ muốn làm chủ các đam mê vô trật tự, mà để đóng đinh xác thịt vào thập giá của Đức Kitô. Trong đến nghị khánh rằng của vài dòng tu, đã khi các tân khánh sinh phụ phục xuống đất, người ta trùm lên họ một khăn đệm màu đen để nhắc nhớ họ đã chết cho thế gian và thế xác thịt. Thánh Phaolô cũng coi các cuộc giao lao vất vả trong sứ vụ truyền giáo như một hình thức để mà chết đi mỗi ngày. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 10-11. Thứ 4, cái chết bi thảm. Những tư tưởng vừa rồi giúp chúng ta tập chết theo nghĩa hủy diệt, nhưng chúng có giúp gì cho chúng ta khi giáp mặt với cái chết hay không? Phải chăng người sống thánh thiện sẽ không sợ chết nữa? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì những hoàn cảnh sẽ ra cái chết rất là đa dạng. Một người cao niên sống đủ ngày 7 tháng có lẽ chấp nhận ra đi một cách êm ái. Nhưng mà phải nói gì đến một người còn trẻ tuổi, một người mang gánh nặng gia đình? Phải nói gì đến trường hợp bất đắc kỳ tử, những trường hợp bất tử trong các tù khổ sai, những cái chết sau căn bệnh ung thư lâu dài, những cái chết oan uổng do tai nạn lưu thông, chiến tranh, khủng bố, thiên tai. Còn phải nói gì hơn đối với những vụ bom bom tự sát để tấn công vào mục tiêu quân sự, và vô vàn các hình thức tự tử khác nữa. Chúng ta nên nhớ rằng Kitô giáo không hề ca ngợi những cái chết như vậy. Chúng ta phải nhận rằng cái chết tự nó vẫn là một sự dữ, bởi vì nó kết liễu cuộc sống con người, nó gây chia rẽ giữa hồn và xác, nó gây chia lìa giữa ta với xã hội và thế giới. Thật không dễ gì chấp nhận cái chết cho mình và cho người thân trong những hoàn cảnh này, nếu không biết buông mình để cho Đức Kitô dẫn đưa chúng ta qua thung lũng âu u của chết. Chỉ dưới ánh sáng của cái đức tin cậy mến, ta mới có thể vươn lên được những ấn tượng hoặc cảm giác hãi hùng của cái chết. Thứ năm, cái chết trong Chúa. Người tín hữu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống, là nguồn sự sống và muốn cho chúng ta được sống. Họ bày tỏ niềm hy vọng vào cuộc sống không chấm dứt với cái chết, nhưng sẽ được tiếp nối và thăng tiến trong thế giới mai hậu. Họ đối diện với cái chết trong tinh thần phó thác và trao hiến giống như Đức Kitô. Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Roma chương 14 câu 7 câu 8. Giáo hội tuyên xưng niềm tin này trong phụng vụ thánh thể và phụng vụ an táng. Kinh tình tụng 1 của thánh đế cầu cho người qua đời tuyên xưng rằng Đức Kitô khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng sống lại vinh hiển, để dù có buồn sầu về số phận phải chết, chúng con vẫn được ủi an bởi Cha đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt. Vì lại Cha, đối với chúng con là những tín hữu, sự sống này thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi Chúa ngụ dưới trần bị tiêu hủy, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở trên quê trời.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, Các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một cậu bé tính tình rất nóng nảy, cọc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng, mỗi khi cậu nổi nóng và nặng lời với ai, hãy đóng cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm. Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh cậu đóng trên tường rào ngày càng giảm dần. Và cậu nhận ra rằng, việc giữ bình tĩnh có lúc là dễ hơn việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày, khi không cần dùng những chiếc đinh nào, thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như xưa nữa. Cậu kể với cha về điều này, và người cha đưa ra một đề nghị. Mỗi ngày nào giữ được bình tĩnh, con hãy dỗ bớt một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng, cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng, tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến chỗ hàng rào và nói, con đã làm rất tốt, con trai ạ, nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào và sẽ thấy rằng hàng rào chẳng bao giờ còn được nguyên vẹn như xưa. Những điều con thốt ra trong cơn giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những chiếc đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình yêu thương chân thành và thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, trong các tạo vật của đấng tạo hóa, chỉ có con người mới biết nói và có năng lực ngôn ngữ. Đây là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa dành cho loài người. Vì thế, việc sử dụng lời ăn tiếng nói của mình sao cho đẹp lòng Chúa, vui lòng người khác là điều chúng ta phải hết sức quan tâm. Đây là một kỹ năng, một nhân đức mà chúng ta còn có ý thức để trao dồi. Con người sinh ra 3 tuổi đã biết nói, nhưng học ăn, học nói lại là việc phải thực hiện cả đời. Bởi lẽ, chúng ta rất dễ mắc lỗi trong lời nói. Cha ông ta cũng đã đúc kết một kinh nghiệm quý báu trong nghệ thuật giao tiếp như sau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sai phạm trong lời nói đã là lỗi lầm không thể tránh khỏi trong đời sống con người. Nhưng làm tổn thương người khác bằng lời nói lại là điều chúng ta thường dễ mắc phải hơn cả. Bởi lẽ, khi có một mâu thuẫn xảy ra trong một mối quan hệ hay trong giao tiếp, tâm lý thông thường là ai trong chúng ta cũng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Ngay cả khi ý kiến của chúng ta rất đúng và người khác sai hoàn toàn, thì việc chứng minh cho cái đúng của mình vẫn là rất khó khăn. Nói sao cho vừa tôn trọng người lại vừa thể hiện được mình là cả một nghệ thuật, một nhân đức. Vì thế, khi ra sức bảo vệ lập trường của mình, cố gắng đánh bại cho bằng được kẻ đang tranh luận với mình, chúng ta rất khó tránh được việc làm tổn thương tâm hồn họ bằng chính những lời nói và ngôn từ mình sử dụng, nhất là trong cơn nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Thước đo để đánh giá khả năng tổ chức một cuộc đối thoại của một người không phải là người ấy đã nói được bao nhiêu điều hay, điều đúng, mà là cuộc đối thoại đó đã đem được hiệu quả gì. Chúng ta có thể thỏa mãn, hả hê khi mình là kẻ thắng cuộc trong cuộc tranh luận. Nhưng điều đó có làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hay không khi người thân mãi ôm trong lòng những vết thương sâu hẫm do những lời nói gây xúc phạm nặng nề mà chúng ta đã buông ra. Lời dạy của Thánh Gia-cô-bê rất chí lý mà rằng, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế được miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Và mỗi người hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giọng, vì khi nóng giọng, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Thực tế cho thấy, số người giết hại bằng lưỡi gươm vẫn không nhiều bằng số người chết bởi những câu nói cay độc từ những chiếc lưỡi mềm mại, đặc biệt là những lời nói đó được thốt ra trong cơn nóng giận, vì lúc đó con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa, không còn mặc lấy đức ái của Thiên Chúa trong lời nói của mình. Và khi đã trót gây ra những vết thương nặng nề trong tâm hồn của những người anh em, chúng ta hãy có thiện chí trong việc hàn gắn vết thương tâm hồn của họ bằng sự yêu thương chân thành và một quyết tâm không lặp lại lỗi lầm. Phải cố gắng thực hiện cho bằng được điều ấy, vì những người bị chúng ta làm tổn thương bằng lời nói thường là anh em, con cái, vợ hoặc chồng mình, vì chính trong mối quan hệ gia đình thân thuộc như thế, chúng ta càng dễ cho phép mình được sai phạm trong lời ăn, tiếng nói. Do vậy, chúng ta không nên và cũng không được phép để cho những người đã là một thành phần của cuộc đời mình lại phải sống trong nỗi đau khổ với vết thương lòng khó phai mờ theo thời gian như thế. Lạy Chúa Giêsu là đấng hoàn thiện, hoàn hảo. Con cảm tạ Chúa vì lời Người đã dạy rằng, người tốt thì rút ra cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Xin ban cho chúng con một trái tim tràn ngập yêu thương để mỗi lời chúng con thốt ra đều được thúc đẩy do tình yêu. Nhờ đó, chúng con luôn đem lại hạnh phúc và bình an cho những người anh em chúng con tiếp xúc. Xin cho chúng con đừng thốt ra những lời vô ích gây tổn thương cho người khác. Vì Chúa cũng nhắc nhở rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mà mình đã nói. Và nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án, mà cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Amen.
Xin cho con một lòng yêu Chúa, suốt một đời yêu mãi Chúa ơi. Xin cho con làm theo tiếng Chúa đã mời gọi con yêu thương mọi người. Xin cho con
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.